nó đã chỉ là chủ nghĩa trong sách vở thôi. Bản lai dự mục là cái gì? Chân tâm thanh tịnh là cái gì? Nó trong sách vở chỉ vậy. Cho nên đó, nửa vô thường, khinh hình, tâm tiến, không có thử nghiệm cái được. Năm món dục tài, sách danh thực thì nó luôn luôn tẩy đưa theo những cái động thức làm cái lưu mờ cái tâm giác của chúng sanh. Có những lúc cũng nhìn cảnh sanh lão bệnh tử rồi cũng giật mình lo sợ, cũng giật mình lo sợ. Giống như là trời thiên đại thánh mà ta lên tốt cái chân thiên đình mà chạy chạy trên đó, chạy ở trên thiên đình là cái gì cả. Nghĩa là lên nó làm cái chức gọi là trời thiên đại thánh. Ở trước kia bạc máu ông đâu có chuyện rồi dữ nữa, tâm thiên ý nhỏ, tâm con người ý thì con ngọt con người, cái chức năng của nó là mã. Cái tâm nó đã như con người rồi thì cái chức năng, cái hành xử của nó phải là như con người. Cho nên ngô thì ông muốn biết cái trẻ là tâm viên ý nọ. Tâm viên ý nọ rồi thì đương nhiên là cái chút dân chút tướng. Cái dân chút tướng là mình nhận là tề chuyên đại thánh. Tự nhiên là thánh là cái chút gì? Không biết chút gì nhưng mà tề chuyên đại thánh là được. Nghĩa là chết đó, chết đại thánh là chết là thánh lớn. Tề chuyên tức là coi cả trời, cả trời đất, gọi là tề chuyên đó. Là ông thánh lớn, mình mà thánh tay tài đất. Rồi ai cũng là thánh lớn, ai cũng muốn, ai mình cũng, ai cũng thấy mình là một vũ trụ to lớn như thế. Chứ có ai muốn nhỏ đó. Ai cũng thấy mình là trung tâm vũ trụ, của một cái trung tâm của vũ trụ. Đó là, bây giờ mình làm cái chút đó là lên nó gọi là tài, là sách, có những gì danh, đó, danh, rồi tài, tài thì có gì ta? Tài tức là cái tài này không phải là cái tài mà vật chất đơn giản, mà cái tài của trời thiên này. Cái tài của trời thiên nghĩa là muốn lớn lớn, muốn nhỏ nhỏ, muốn biến chữ nào cũng được, sắc thạch như dường tâm, muốn cái chữa báu nào cũng được. Tài, sắc, danh, thực, sự, nghĩa là mình đã rồi gậy, rồi tăng, rồi uống, rồi ngủ, ly bì như chúng ta. Thế là cuối cùng là bị ngủ hàng sơn đời chứ, bị đưa ngủ hàng đêm sơn bề chân thần chân cổ bề còn có cái đầu lắc tới lắc lui bề mệt chết luôn bề tới năm trăm năm, tức là bị cái tài sách danh thực từ đó nhất cái được, bị cái tài sách danh thực từ nó bề xuống giống như là ngủ hàng sơn bề xuống lại, tức là năm món dục đó nó đâm đưa và nó buộc chặt vào. À, bờ cứ năm trăm năm như vậy, tức là đi như cái tôi tâm ngủ xuống một lần ngang là một lần ngã xuống chút thân nhân thế giỏi lắm là nằm tâm ngủ xuống đó gọi là bờ năm trăm năm. Nhưng mà sau đó thì đường ta là cải tà quy tâm, à, là được suy nghĩ suy thủ tự thủ cứu ra rồi na tư tỉnh ra là trở thành hành giả, rồi ngộ không rồi hành giả chứ. Đó là nếu là quán triệt được các cái pháp tánh không rồi thì vận hành ngon theo cái pháp đó luôn luôn trang trí, nhưng đâu có phải dễ đi với nó được, nhưng đâu có phải là lúc nào cũng trang trí cả. À, bởi vì nó mất chút với nhau, nó mất chút với nhau, những bên cạnh cái mà gọi là thiên nhiên vạn hóa, bên cạnh cái là muốn yêu ân uống nữ nữ, cho nên bên cạnh trời thiên là cái tư bất giai. Bên cạnh tư bất giai là có cái tên xa tay. Đúng, khi anh ngơ 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 ngơ, anh thiện ra thiện ác ra ác. Gọi là có thiện có ác, có bất thiện, bất ác. Và bên cạnh cái anh hôn, bên cạnh là ba cái anh mà quậy đó, lại ca, đúng, là có điểm tâm tạng trong đó. Nghĩa là lúc nào phải ngu tỉnh, lúc nào cũng muốn trở về với cái tâm, cái tánh tâm của mình, nhưng mà nó vẫn nghiệt ngã lắm, nó vẫn có những cái chiều nổi tư lắm, chứ không phải dặn đâu. Nghĩa là a lại do thức, nghĩa là mạt na thức, nghĩa là ý thức, vẫn luôn luôn đâm đưa. Còn những cái thức ở bên ngoài nữa, là chưa nói là nhỏ nhữ tiểu thiệt không ý thức, nó luôn luôn như vậy. Do đó cho nên nghĩa là nói thì anh muốn biết cho chúng ta thấy này. Ở tâm nhẫn thức chữ thức ý thức thiệt thức thân thức ý thức nặng nó đã là do đó thì nó cấu kết với nhau, nó cấu kết với nhau mà biểu tượng năm thức trước không nói, nhưng mà biểu tượng cái ý thức hai cái nặng nó thức và cái a lại do thức. Cho nên nó ở đây mới nói là ở tâm là lửa tâm giới là này, cái lúc chúng sinh cũng giật mình, ở trong cảnh sinh lão bệnh tử cũng có lúc chúng sinh giật mình lo sợ, nhưng rồi cảnh dục đã là xuất phát làm cho tâm trí suy mê, chỉ biết nương tay tham nhiễm. Nếu cái mình nương tựa và tâm bảo thì cũng chỉ gọi là mình sợ mất phước đức, gọi là mình muốn cầu phước đức thiên thiên, chứ không phải là quy tâm bảo, quy phật, quy pháp, quy tâm là trở về với cái tự tánh thanh tịnh, trở về với cái tự tánh sáng suốt, trở về với tự tánh thanh tịnh và trở về với tự tánh an, mà gọi là coi như là bình đẳng. Nói chung là quy phật là trở về với cái tự tánh sáng suốt, quy pháp là trở về với cái tự tánh mà gọi là coi như là tự tánh bình đẳng, và quy tâm là trở về với cái tự tánh thanh tịnh. Như vậy thì rõ ràng mình chưa trở về với cái tâm tánh chính thực của mình. Cho nên các bậc tổ đức cái lặng lặng nhiều trên các giác tổ các khu lũ đem cái lý đại niệm màu để dự dắt chúng tâm ra khỏi nhà lửa tâm giới. Nhưng mà nói rồi quên liền, nói rồi quên liền. Đó, không bao giờ muốn ra khỏi nhà lửa. Cho nên trong này nói rằng, chơi giỡn không hay biết, chơi giỡn là đâm đưa theo năm món dục, đó là chơi giỡn, là tài, là sắc, là danh, là thực, là thường. Không hay biết là bởi vì đắm nhiễm là trước pháp rồi còn hay biết nữa, không sợ sệt làm cái sợ đó. Lửa đất thân rất là khổ đau, mà lâm không hề nhầm lâu, mà tâm chấn trường môn trường răng răng là gì? Thị lực dữ gì? Chỉ qua mạng dược, thì giảm như thủy thủy, thủy ngây tư hiệu hạ, hà lạc đại chứng đương cần tinh tấn, như chứa đầu như bản luận vô thường, thân giật thân giật. Nghĩa là đại chúng đi cần tinh tấn nhất chuyển đầu nguyên, tức là nhất chiếu lửa cái đầu, cái tinh tấn cái mình nữa chứ không, mà cứ những cái phiền não, cứ bủa những cái sở tư chiếm của mình, nhất chiếu lửa cái đầu bản niệm vô thường, những luôn luôn không nhất luôn luôn tán thiệt là hữu vi pháp vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều bị định nhất vô thường chi phối. Mà mạng sống của con người là tâm hơi thở, nếu ta không kịp tỉnh giác, nếu ta không hành xử từ bi ở tâm hơi thở đó, thì nữ tùy nam, cái tâm thức đó, nó đâm đưa tới nhân cảnh, thì sanh tử liên hồi. Cho nên đến đây là, Đức Chúa Tây giải tiếp, này chắc là các anh chủ giả đó, nghĩ đến thân và tay của ta, có sức rất mạnh, nếu ta dùng vạt áo, dùng cái đẩy, mà từ tâm nhà ra ngoài thì rất là dễ dàng. Nghĩa là, anh chủ giả đó có thân và tay, nên cái sức rất mạnh, nghĩa là cái tí và lực. Nói về cái tí và lực tức là như sức mạnh giữa thân và tay, nghĩa là các vị đầy đủ tí và lực, có thể che chở cho chúng sanh, có thể dìu dắt cho chúng sanh ra khỏi nhà lửa, tức là dùng vật áo hoặc là dùng giới đánh để nâng đỡ, để che chở, vừa che chở vừa nâng đỡ, đưa nó ra ngoài, bất bả nó ra ngoài. Nhưng mà sao? Nhưng cái phải đó là tinh thần tự giác đấy. Bây giờ thấy cái tội ra thì mình ra, mình đem mình bắt mình bỏ nó ra ngoài. Nhưng mà là thì văng mình một cái gì ra. Văng mình thì nó vẫn chưa ra. Hả? Văng thì nó vẫn chưa ra. Như thường nó mình lên nó la, nó khổ nó bao vậy. Chứ mình bắt nó ra ngoài thì hắn cũng có người lên đến chùa. Nó bây giờ con khổ quá. Thì con mới giúp gia con tư. Nói cho nó giúp gia ngày để biết được nó khổ quá cho nên muốn giúp gia tư. Đã giết trước con muốn xuất gia chưa? Nói rằng giết trước là con đã tính toán, đã suy nghĩ rồi, quyết định là xuất gia. Chắc chắn không? Chắc chắn. Bởi vì sao con đi tu? Là bởi vì con nhàn chán cái tâm thế gian, con muốn thoát ly sanh tử, con muốn nuôi trẻ an vui tịch tịnh. Thì sau này con chứng đạo, con sẽ để thoát chúng sanh. Nói vậy là cũng được lắm hả? Rồi, lại xuất gia tu. Từ nửa tháng như vậy, mô Phật đặt trời. Sao con về? Con về. Nhớ đủ thứ. Thứ gì nhớ? Hay người thầy cho con về. Tức là, cái này là khổ quá thì mình phải dùng vật áo thôi hả? Mình phải dùng giới đẳng, từ cái căn nhà đó mình đưa ra ngoài. Nhưng mà đưa ra ngoài rồi thì mình cũng tìm cách đi vô. Dùng vật áo, dùng cái đẳng, tức là dùng tư tưởng, dùng cái tư tưởng để mà tiếp đoạn nhé. Nhưng mà tiếp đoạn nên cái tự giác không? Cái vấn đề trong yếu nhất của người tu Phật là cái tự giác là giác tha. Tự giác cái đâu? Nếu tự giác thì mới giác tha được. chứ không phải là không phải đứng gần bên mình rồi mình chấp mình bả nó lên bàn được, không phải là mình chui vào địa lực cái chấp nó ra được. Tâm khi cái ý thức của nó, tâm khi cái tâm của nó vẫn luôn luôn đang lên theo cảnh theo duyên để mà nó tác thành những cái hành pháp tối ác, thì cái tướng đó cũng không đi đến chỗ tốt ra. Cho nên tự giả này, ông tự giả này, ta đây có thân và tay rất mạnh, dùng ta có thể dùng vạt áo, dùng ghế bắn ham mà để từ trong nhà ra ngoài. Nghĩa là ông tự giả có đầy đủ trí và lực, cái sức mạnh của thân và tay để che chở và dìu dắt cho chúng sanh, đưa chúng ra khỏi nhà lửa. Đó là Đức Chúa Con muốn đem gì? Muốn đem sức trí huệ thần thông không thể nghĩ bàn của mình để tiếp độ chúng sanh. Nhưng vì nghiệp quả của chúng sanh nó quá nặng, nên không tiếp nhận nổi. Ông lại nghĩ nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu mê đắm chơi giỡn, nếu mà để chúng bị bắt ngã ngửa cây thì rất là đáng thương. Cho nên ta sẽ nói cho chúng những việc đáng sợ. Cho nên ở trong nhà lửa đó làm cách, ở trong nhà lửa đó sẽ nằm trong cảnh sanh lão bệnh tử, mau thoát ra khỏi nhà lửa. Đó là nói những việc đáng sợ trong nhà lửa. Nhưng mà cuối cùng chúng vẫn chẳng khí tin chịu, chúng vẫn chẳng sợ hãi, toàn không có lòng muốn ra, chẳng hiểu gì là lửa, chẳng hiểu gì là nhà, chẳng hiểu gì là hại, cứ đâm tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Mà thỉnh thoảng nó nhìn lần, thỉnh thoảng mà nhìn một lần, ví dụ như nửa tháng 14-30 những giờ nhìn lần là trong lần chạy tốt. Cứ đâm tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi. À, biết con không biết được các con vốn sẵn có hạt giống vô lậu xuất thế, nhưng mà ưa ngủ dục. Biết vậy đó, thỉnh thoảng nhìn cha, như vậy thì vẫn chưa ra khỏi nhà lửa. Nghĩa là thỉnh thoảng vẫn có không có sân hối, thỉnh thoảng sợ quá thì cũng có sân hối, thỉnh thoảng sợ quá thì cũng ăn chay, thỉnh thoảng sợ quá thì cũng nhịn tâm, nhưng mà có phải là tùy ra đâu, có phải chính mình ra khỏi nhà lửa. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn nói là ta ra thoát khỏi sự trói buộc của vật chất. Chúng ta sẽ nằm trong vật chất mà thoát khỏi sự trói buộc của vật chất, nằm trong tình cảm mà làm sao thoát khỏi được những sự trói buộc của tình cảm, nằm trong các luồng tư tưởng, các cái hệ thống triết học mà không bị trói buộc. Như vậy cái mục đích của ông tiểu giả là muốn cho chúng sanh tự mình thắp bước lên, muốn cho chúng sanh nó trực nhận được đẳng tâm ở nơi chính mình, chứ không phải là một cái vấn đề mà gọi là mặc khải, hay là không phải là một sự cứu rỗi, mà muốn tự bản thân mình giác ngộ. Cho nên nếu mà muốn như vậy thì cái ý của chúng sanh như thế nào, cái ý của mọi bạn loài như thế nào, nghĩa là ý của chúng nếu mà ở trong cảnh giới này thì hắn sẽ ưa tài sắc danh thực rồi, nghĩa là hắn ưa muốn ưa tài vật, muốn ưa sắc đẹp, muốn ưa danh vọng, muốn ưa ăn uống và muốn ưa ngủ nghỉ. Ai không muốn người ta nói lại cho bây giờ mình nói chuyện ngon lành vậy đó, phải không? Nói chuyện mình cũng nói ngon lành, nghĩa là mình cũng tu hành thanh tịnh, cũng bao nhiêu năm rồi, chứ mình tới chị nói ra là bây giờ con bạch với thầy nữa, nói là coi như bây giờ con bỏ ra nhá, bây giờ cũng bỏ ra vào khoảng chừng 500 lượng, 500 cây. Thì nghe nó thấy mình nó lùm bùng lỗ tao, cứ như như thầy kể chừng 500 cây, kể chừng 1000 cây, cứ nhiều khi người cũng ít ít thì mình cũng chưa có lùm bùng lỗ tao đó. Đó, để rồi thầy tạo dựng một cơ ngơi, nhưng thầy cứ vẫn tu hành bình thường. Đó, nhưng mà muốn con tạo dựng cái thầy cơ ngơi, cái đầy đủ phương tiện này làm khác thế nào? Để có một cái mục đích gì đó, tức là không ngoài vật chất, không ngoài tình cảm và không ngoài tư tưởng. Nghĩa là trong đó có cái được gọi là lý tưởng trong đó này. Mà hắn bỏ tiền tài ra, ngoài ra hắn còn có đưa một chút ít nữa là ngon, tiền tài danh lợi, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, mà hắn vẫn nhập vào trong một cái vấn đề xấu ác mà tự nhiên mình không biết, bởi vì lầm chấp, chứ đâu có phải giảm đâu. Mình khi mua đức, Bạn mua đức là nhiều khi mình có thể đạt đổ cả một công trình to lớn bằng cái mua đức vật chất, bằng cái mua đức truyền tải. Bạn mua đức bán luôn cả Phật Pháp mà ông, bằng một chút ít, bằng một chút ít. Cái người kia bán một cách giữa người rất là rẻ tiền, rất là rẻ tiền, cũng chỉ vì cái danh thôi mà đạp cái ngôi nhà Phật Pháp tàn lụng xuống, cũng chỉ vì cái danh đó. Chứ đâu có phải, không phải đơn giản cái này là trong nhà nước tâm giới mà. Chứ cái tông chúng ta nói là không phải nói chuyện giản đơn, mà cái nhà nước tâm giới này nó khủng khiếp lắm. Nói cái danh đây, nói cái danh thôi mà mình không phải là đạo cao đức trọng nhau, mình không phải là thâm đạt giáo lý gì hết. Nhưng mà muốn cái danh muốn trở thành một vị, ví dụ như tôi chẳng hạn, mà tôi không biết gì Phật Pháp, không có tham khảo, không nghiên cứu, không có cái sự tỉnh giác ở trong Phật Pháp, mà bây giờ mình muốn có cái danh, danh làm gì? Danh làm gì? Sao giờ danh làm gì mình chưa nói danh làm giảng sư đâu. À, mà muốn được cái danh đó đâu có phải nha. Bây giờ mình dốt mà muốn có cái danh đó thì mình phải bán bỏ Phật Pháp chứ. Nhưng mà khi mà được cái danh đó rồi thì đương nhiên mình sẽ đem đồ nhơ đựng trong bát báu, đem cái đồ nhơ đựng trong bát báu, tức là mình mửa ra ha, mà cái bát của người ta là bát ngọc nhé, tâm của người ta là tâm thanh tịnh nhé, mà đem cái quan điểm ngu muội của mình, đem cái sự hiểu biết gì gọi là cạn cợt về Phật Pháp của mình mà gọi là để giao tiền, đúng là bán bỏ Phật Pháp của cái dân. Cái bán đó, bởi vì sao? Bởi vì làm việc đó được, nhưng mà đưa người ta vào chẳng nhân chuyên trước đó nhiễm tật nha, hay là bà ăn chơi nha, hay là bà tụng kinh nha, nhưng mà không chỉ về không chỉ bày Phật tiếng Pháp, không chỉ không lửa nghĩa được đại thừa, không chỉ bày được Phật tiếng Pháp, không đưa con người đến chỗ giác ngộ và giải thoát, lại chỉ cầu đến phước báo luân thiên. Thế là hằng đêm ngày 14-30 lại đứng trước cái đức tượng, không đứng trước đại hùng bể lửa, lại đặt cái câu là ngã kim bất dĩ tự cầu nhân thiên phước báo. Con xin hối, con xin hối từ nay về sau, nam con không bao giờ cầu nhân thiên phước báo, không thèm cầu thanh văn duyên giác, không thèm cầu Bồ Tát, mà duy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Thế mà mình dạy người cầu, thế như vậy có phải là bán bỏ Phật Pháp? Thế như vậy thì mình dễ vui đó, gọi là dễ vui. Nếu là không có phải nằm trong năm món dục này thì còn gì nữa. Cho nên năm món dục này là đâm đưa thế duyên cảnh, do đó Đức Thế Tôn đã chiều theo cái tánh dục của chúng sanh, thiết ra những cảnh giới vi diệu, nào là những cảnh giới cực lạc ở phương Tây, nào đó con khỏi cần kiếm một ly nào cả, con khỏi cần phải thức nửa đêm dậy dậy đấy. Đó là đi buông tạo tăng cần dùng dục mất thận của người ta ra, mà để kiếm từng ly từng chữ. Không, muốn kiếm được ly thì phải kiếm được chữ cho nó. Kiếm chữ rồi nó sẽ kiếm ly. Còn lần này con tu hành, niệm Phật, tụng kinh, tâm ngôi, ngồi thiền mà tu dưỡng là nhất tâm, liễu tuyệt được. Mình là Phật. Thì như vậy con sẽ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó đắc bằng ly ly, muốn mấy ly cũng được. Nó lượm lên là có ly, bị đắc bằng ly ly mà. Đó nè, cây ở cái đó bằng bảy báu, cây ở này thì ăn do nhiều khi hay là luyện đi nhiều khi nó ung nó thứ, thì còn cái cây ở trên đó là bằng bảy báu, cây bảy báu, ly cho cười mà não sang ho hổ quách thân tâm, rồi con muốn gì được đấy, ở trong cái cảnh giới đó là muốn gì được đấy. Bây giờ là muốn đưa tài sắc danh thực sự thì anh sẽ thiết về tài sắc danh thực sự vui sướng rất tiểu lần ở cảnh giới này. Nếu người muốn lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì như vậy, hay là những phước báo trang nghiêm được quả vị tu chứng, nếu tu về pháp tứ đế thì nhớ đến chỗ quả vị A La Hán cao tột trụ đẳng thiên địa. Nếu như cái trụ ở đời này thì làm chấn động cái trời đất, khi hành biến hóa, có nghĩa là luôn luôn, nghĩa là muốn biến hóa lúc nào cũng được, nếu như đạt đến quả vị A La Hán. Nói nghe như vậy đã quá, cho nên chung vô tình nhìn sâu để mà tập biến hóa, tập đến độ này ha, nghĩa là con tập đến độ chuyên hoa giống y như con khỉ vậy. Nhưng mà cái đó là cái làm chắc, ta nói là phi hành chuyên hoa hoang quả vị A La Hán là lý niệm cho nên mới cái tùy duyên, mà tùy duyên tức là biến hóa. chứ đâu có phải là ta dạy như nguyện thần thông, ta dạy như nguyện như cái trái vị trên quốc đạo đó, mà ta chỉ cứ nhớ là đến cái quả vị A-la-hán, ngay từ cái chỗ sơ quả Tu Đà Hoàng, ngay chỗ sơ quả Tu Đà Hoàng là Thất Lai, nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tứ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nghĩa là cái hành thuần thục, niệm niệm của ngươi hành đã có cái, đã có thuần thục, đã có tỉnh giác, và ngươi cũng không chấp đắm vào cái ý thanh tịnh của ngươi nữa, là vượt thoát qua bảy lần sanh diệt đó, thì gọi là quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến ngươi vô trước vô không vô tối nguyện, thì đến chỗ vô vi an lạc được gọi là A La Hán. Cho nên gọi là cái bậc gọi là bậc đạt cái chiếc chỗ này gọi là tụ động thiên địa. Cho nên cha biết các người con vẫn có lòng thích các đồ chơi tam bảo, nếu có thì chắc chắn là chính yêu thích đây. Cho nên ông nói đây là những món ít có khó đặng, các con có thể vui chơi, nếu các con mà không ra lấy thì sau này sẽ buồn tủi ân lăng, nào là phí xe dê, nào là xe trâu, nào là xe ngư để suốt ở ngoài cửa kia, mà mặc tình cho các con dạo chơi, mà cái những món đồ chơi này là các con mơ ước thằng này, bây giờ các để ngoài cửa đó, mau chạy ra, là chúng đoàn xô đẩy lẫn nhau, chạy ra, xô đẩy lẫn nhau chạy ra. Tại ra là lúc bây giờ các người con nghe cha nói như vậy, có cái đồ chơi báu đẹp mà vừa ý mình mà mình đã từng ước năm như vậy, mà nghe nói cha để ngoài nhà thì lập đập chạy ra, chứ anh đâu có biết gì nữa, anh đâu có biết gì nữa. Giống như đứa trẻ nít mà ở đây nói là các người con bị nhỏ còn nhỏ, bé thơ dại. Mình hỏi bé thơ dại thì mình biết rồi, ví dụ mình ẩm một đứa bé nào 3 tuổi chẳng hạn hay là 2 tuổi, mình lấy hộp quạt mình bật chơi, lấy quạt bật chơi thì nó làm sao? Mình để trước mặt nó mình bật chơi thì nó làm sao? Mà lấy tay cứ cầm vô, nó có biết gì nữa không? Cái gì đó nó có biết gì hại không? Có biết gì nào không? Nó có biết gì là nắng không? Biết gì đó cầm vô cái chừng nào mà nắng quá nó mới thuộc ra thôi đó nè. Thì cũng giống như biết cho con ví dụ như chúng sanh đam mê tài sắc danh thực từ không vật chất tình cảm tư tưởng bị chìm đắm, cũng giống như đứa trẻ mà không biết lửa mình nhắm vào lửa chơi. Đó. Do đó cho nên cái đứa con mới dụ ra như vậy. Thì bây giờ những đứa con đó nghe nói những đồ chơi báu đẹp mà vừa ý của mình thì cùng đưa nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đó ông tiên giả thấy con bệnh ăn ổn rồi, ra khỏi nhà lửa đến nơi ngã tư đường ngồi nơi tắc tâm. Như vậy ra khỏi nhà lửa rồi ra trước mà ngã tư đường, ngồi cái chỗ tắc tâm nào đang ngồi chơi đi. Đó là ngã tư đường, tức là nói là bác tư đường, tư đê. Những hát tư đường đó là chỉ cho pháp tư thân đế ngồi ở nơi bất tâm đó, tức là chứng đi được vô dư nhất bàn, đi vào cái chỗ vô tu nhất bàn, tức là vô trụ nhất bàn. Như vậy là nhờ cái pháp tư thân đế, nhờ cái mà Đức Thế Tôn chuyển pháp luân vô thượng đó, chuyển pháp tư thân đế, tức là thị chuyển, chứng chuyển và khứ chuyển đó. Tức là bằng đầu là chỉ đây là khổ, đây là cái nguyên nhân của khổ, đây là phương pháp vượt khổ, và đây là cái chỗ rốt ráo mà khi đã vượt khổ rồi được cái chỗ vô vi an lạc. Đây là khổ ta đã biết, đây là nguyên nhân của khổ ta đã vượt từ, đây là phương pháp vượt khổ ta đã tu, và đây là đạo ta đã đến. Rồi như vậy ta đã đến, ta đã tu, ta đã chứng như vậy, rồi bây giờ ta khuyên đây là khổ như nên biết, đây là tập như nên đoạn, đây là đạo như nên tu, và đây là cái chỗ mà rốt ráo của đạo như nên. Như vậy là ngài chuyển pháp luân như vậy, không thể tất cả na phạm sa môn bà la môn lời nào chuyển được, thì tất cả các cái loài na phạm sa môn bà la môn những tà giáo ngoại đạo là nó đưa đến chỗ nhầm chấp, chỉ hưởng được phước bao năm tự ngã và chỉ tâm chuyển tự ngã, những cái pháp tướng trong đó, cái nhà Phật đó mới lìa thoát được cái khổ sanh già bệnh chết, mới thoát được cái niệm chấp tự ngã, và mới đi đến chỗ vô vi an lạc, và không có một cái loài nào chuyển được đâu. Cái pháp của ta là lìa sanh già bệnh chết, rời bỏ thì chấp ngã, chấp có và chấp không. Như vậy cái pháp của ta là tối diệu, cái pháp của Đức Thế Tôn là pháp của bậc đại trí. Nghĩa là những bậc đại trí đều thuyết như thế. Còn nếu những bậc nào mà chân trí còn ám động thì thuyết sẽ rơi vào chỗ tà kiến. Nó thẳng như vậy. Mà Phật là biểu trưng cho bậc đại trí, tức là bậc mà ta gọi là có sự giác ngộ toàn tuyệt, có cái năng chiếu năng quán toàn tuyệt, gọi là bậc có đầy đủ vạn năng, gọi là bậc vạn năng toàn tuyệt. Và mỗi chúng sanh đều có cái cơ sở vạn năng đó, mỗi chúng sanh đều là Phật. Nếu đã chí quán thì như vậy thì đều đều có Như Lai tâm, đều có cái chỗ toàn năng toàn trí đó, chứ không phải chỉ có Phật đâu, mà Phật là biểu tượng để chỉ cái toàn năng toàn trí của mọi tinh thần. Và cho nên nha, tự tánh năng sinh ra muôn pháp, tự tánh vốn đã toàn đủ công đức là đức Phật muốn chỉ như vậy đó. Cho nên gọi là ở trong ngã tư đường ngồi nơi đất tấm như vậy là ra khỏi nhà lửa rồi. Đó mà vô ngại tự tại nhờ cái pháp tứ thanh đế đó mà ta đi vào chỗ niết bàn an lạc, tức là đi vào chỗ vô vi tịch tịnh, cũng nhờ pháp tứ thanh đế đó mà thân tâm của anh, không thân tâm nghĩa là nói chung là của các đứa con đó bây giờ không có gì chướng ngại, không có gì chướng ngại, tâm của anh chuyển giả hoàn toàn thơ thới vui vẻ. Lúc đó này sẽ là pháp, khi đó ông chuyển giả không cho chơi vui, không cho chơi vui, cũng chẳng thèm cho xe tâu, mà thấy nó ngồi nơi đất tấm rồi đó, nơi ngã tư đường mà ngồi nơi đất tấm rồi, thì bây giờ ông chuyển giả cho các con đâm một thứ chưa lớn. Như vậy là dụng ra rồi mà không thèm cho chơi nhỏ nữa, không thèm cho chơi vui, không thèm cho chơi dê, không thèm cho chơi tâu bình thường, mà lại cho một thứ chơi tâu tính lớn. Như vậy thì làm chuyển giả có mang lỗi dư dối không? Dù trong chuyển giả không có cho một cái cổ chơi nào đó thì cũng không có gì là dư dối, vì cái mục đích của anh là muốn đưa các con ra khỏi nhà lửa. Như vậy thì anh thích cái gì mà ra nhà lửa? Thích cho dê. Hắn thích cái gì mà ra khỏi nhà lửa? Hắn thích cho hưu. Hắn thích cái gì mà ra khỏi nhà lửa? Hắn thích cho tao. Như vậy tức là dùng cái gì mà đưa ra khỏi nhà lửa? Như vậy tôi dùng cái gì làm phương tiện để đưa ra khỏi nhà lửa? Dùng cho dê, cho hưu, cho tao làm phương tiện để đưa khỏi nhà lửa. Nghĩa là dùng thanh văn thừa, dùng dư quát thừa và dùng bồ tát thừa để đưa chúng sanh ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà ra rồi sao? Ra rồi thì anh chỉ rằng những cổ xe đó nên bỏ đi, những cái phương tiện đó nên không thành, không cần phải cho gì để cho các con một loại xe mà các con chưa từng thấy bao giờ. Còn cái xe dưa, xe hư, xe trâu đó là cái chuyện mà gọi là không thấm tháp gì. Phải nè, như vậy làm cho một cổ xe lớn, xe đất cao rộng, trưng dọn bằng các món bao, bốn phía có lan can bao quanh, bốn phía có treo linh, có lan can bao quanh, có treo linh, có dùng màn rộng để dân chơi. Ở trên dùng đồ báo đẹp tốt làm trâu rồi, dây bằng báo kết thách, có dãy hoa rủ chuông, có niệm chiếu mềm mại, có gối đỏ để trầm vong ở trên, có tâu trắng kéo, sách da mập rạch, có thân hình mập đẹp, bước đi ngang ngang thẳng, mau lẹ như gió, có đâm đầy tâu tớ để hầu hạ. Cái cổ xe như vậy là thấy, còn lớn nữa, cái cổ xe đó là đặc biệt là, tức là nói đến cái cổ xe cao rộng như vậy, tức là nói đến đại thừa, chỉ thừa thì chơi, mà cổ xe cao lớn như vậy, tức là đại thừa giáo pháp, đó là đi vào chỗ nhất, nhất thừa giáo. Chứ không phải là ra ngồi nơi đất tắm rồi là không cho chơi gì hết, mà không những không những là để cho các con tẩu chơi dê, chơi hư, chơi trâu, nếu mà để các con tẩu chơi dê, chơi hư, chơi trâu là ông chuyển giả bón xẻng. Ông chuyển giả còn keo kiệt lắm, bởi vì ông có chơi lớn mà sao không có cho chơi lớn. Phải là như vậy ông chuyển giả đã từ mẫn, đã thương xót và muốn cho chúng sanh bình đẳng như mình không khác, cho nên Phật chúng sanh vốn bình đẳng. Muốn bình đẳng sao? Tức là vẫn có cái bản nguyên thanh tịnh bình đẳng. Hôm nay chúng ta học ở đó. Như vậy thì hôm sau chúng ta sẽ bước vào cổ xe lớn. Các bạn cổ xe lớn.
Thí dụ hôm trước chúng ta đến cái đoạn kinh văn là lúc bấy giờ các người con nghe cha nói tới đồ trang bắp chính mình, nên mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau chạy tránh ra khỏi nhà lửa. Khi đó ông chuyển giả thấy các người con đang an ổn ra khỏi nhà lửa và đều ở trong ngã tư đường, ngồi ở nơi đất tấm, không còn bị chướng ngại, tâm của ông thơ thới vui mừng. Như vậy thì ở đây Đức Thế Tôn đã chiều uống theo cái tánh dục của chúng sanh, đã chiều uống theo cái cơ tư của từng hàng từng người, mà làm cho họ phát khởi lòng tinh tấn dẫn mạnh tu theo pháp tứ đế, tu theo pháp tứ thanh đế. Với cái pháp tứ thanh đế này thì để đạt đến được cái chỗ gọi là vô vi niết bàn. Hay là vô trụ niết bàn. Chứ mà nếu tứ chấp thì cái đó gọi là hữu vi niết bàn. Nhưng mà không tứ chấp vào ở nơi đó thì được gọi là vô vi niết bàn. Nên cái đoạn kinh đã ghi là ra khỏi nhà lửa ở nơi ngã tư đường, ngồi ở nơi chỗ đất tâm, nơi chỗ đất tâm này tức là đi đến niết bàn an lạc. Khi đi đến niết bàn an lạc này tức là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, bởi do vì quán triệt ngã không. Nhưng cái việc mà hành xử từ bi, cái việc mà hành xử từ bi để dẫn độ chúng sanh cũng vào niết bàn như mình, và cái điều mình nhận ra rằng tất cả các cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết ra, tất cả các cái phương tiện mà Đức Thế Tôn dẫn bài, cái phương tiện của Đức Thế Tôn dẫn bài rất là vi diệu. Cái phương tiện đó không thể ma phạm sa môn và la môn nào chuyển được cả. Khi mà Đức Thế Tôn chuyển pháp luôn như vậy thì cả ma phạm sa môn và la môn, tất cả các hàng tàu và người không ai chuyển được như nào. Bởi vì pháp của Đức Thế Tôn chuyển không có thời gian và không gian nào chi phối được. Pháp tướng trên đây của Đức Thế Tôn đã đưa chúng sinh ra khỏi vấn lầy sinh tử, chứ không phải là những hệ lụy. Nó cũng không phải là những cái vấn đề, nó có tính cách theo chiều hướng quý dụng của các ngành, của các ngành triết học, các tư tưởng gia hay là các triết gia, hay là các quan điểm hay là trường. Nó có tính cách thời gian và không gian chi phối. Còn ở đây pháp của Đức Thế Tôn nói về tứ thánh đế, ngàn xưa cho đến ngàn sau vẫn như thế. Cái tứ thánh đế mà gọi là vận chuyển 12 hành pháp luân đó, qua cái thị chuyển, qua cái tứ chuyển và qua cái tứ chuyển như vậy, thì không có ma phạm sa môn, không có bọn tà kiến ngoại đạo nào có thể chuyển được. Bởi vì tất cả các cái chuyển của các bọn tà kiến ngoại đạo đều chỉ là hiển hư, và cũng đều chỉ là hí lụ, đi đến chỗ mong cầu. Giống như những kẻ mà cầu không cầu được được ân sủng, giống như kẻ mà cầu được mặt hải, giống như kẻ cầu được trường sinh bất tử, tức là những cái vấn đề mà nó có tính cách tạm ý là luyện tập và tu trước pháp. Mà chúng ta cũng thường thấy là đó, khi chúng ta xem cái cuộc phim vừa qua đó, chúng ta thấy là cầu trường sinh bất tử để uống nước thánh, nhưng mà thật sự ra đâu có nước thánh gì đâu. Nước cái nước đó gọi là do bản cái ngũ cốc luân hồi, ngũ cốc luân hồi. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà cầu như vậy chiến không những cái sự vận hành như vậy để đạt đến cái chỗ mà gọi là thiên đàng, hay là đạt đến cái chỗ mà gọi là trường sinh bất tử, đều chỉ là thí dụ. Nó không giải quyết được cái thực trạng khổ đau, nó không giải quyết được không cái lầm chấp, không giải quyết được. Do đó là sau khi mà đã ra khỏi nhà lửa với cái vụ là cho ba xe xe dê xe hươu xe trâu, những cái ẩn dụ như vậy là tùy theo tâm cơ, tùy theo sở thích. Bởi vì những đứa con của khổ giả nó có sự mong muốn cái chơi, mà những cái chơi đó nó vừa ý của nó, vừa sự mong cầu của nó, mà ông khổ giả nói đúng vào cái chỗ mong cầu, ông khổ giả nói đúng vào cái sở thích của từng hạng từng. Do đó cho nên tranh nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà ra khỏi nhà lửa rồi sao nữa? Ra khỏi nhà lửa tức là không còn sự chướng ngại và hoàn toàn an ổn, nghĩa là quán triệt được ngã không, từ được trước sự hữu lậu đó là tham sân si mạn với ác kiến, từ được trước sự hữu lậu đó, nhưng mà chuyển vận hành chuyển pháp luân để mà độ thoát chúng sanh. Cũng như giống như bữa trước tôi đã thí dụ một câu chuyện đó, tức là trong khi A-tu-la vương đời thì tất cả các vị A-la-hán đều nhập định, nhưng mà riêng nam riêng làm cái giúp thì sao? Người là thượng thủ, là bậc tu hành đào đà đệ nhất, thế nhưng mà ngài cái giúp lại rung đùi. A-tu-la vương đời tức là tùy tâm mà đời, tâm của chúng sanh theo cái dạng nào, theo kiểu nào là cái đờn của A-tu-la vương tự động đờn, không bao giờ A-tu-la vương đặt cái tay vô trong trong cái đờn cả. Giống như cái đờn của con bọt đạp tinh, cái đờn đó là khi là đờn lên rồi thì có những tự động nghĩa là phát khởi theo cái tánh dục của mình này. Cái đời của A-tu-la-vương viên cũng như thế, đời theo tâm. Anh muốn nhảy thì nó sẽ phát ra những cái âm thanh để tạo cái lực cho anh nhảy. Anh vừa tán có cái thân này thật sự, đương nhiên hãy có cái thân thật sự thì phải có cái tánh dục, thì nó sẽ khởi động cái tánh dục và mê muội ở trong tánh dục đó. Anh không thể kiểm soát được. Thế là ngài Ca Diếp là một bậc gọi là đại A-la-hán, hạnh đầu đà đệ nhất mà phải rung động. Lúc đó các vị A-la-hán khác nhập định, nhập định tức là coi như các căn đã hoàn toàn nắm chặt bắt đầu. Vì quán triệt ngã không cho nên ở vào cái thế bất động. Thế thì riêng ngài Ca Diếp rung động thì các vị A-la-hán khác hỏi là tại sao ngài rung động? Thì ngài đã giúp mới trả lời là bởi vì khi đó ta vừa phát khởi ý niệm thành Bồ Tát đạo thì lập tức rung động. Như vậy cái vấn đề thành Bồ Tát đạo tức là phải đi vào trong vạn loại chúng sanh, phải dẫn nhập vào trong vạn loại cảnh giới. Như vậy phải có sức trí tuệ, phải có sức trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn. Nghĩa là phải có huệ bát nhã ba la mật, nghĩa là phải ngồi vào cổ thế lớn. Do đó cho nên đến khi mà các thầy con cứu giả ra khỏi nhà lửa ở nơi ngã tư đường, ngồi ở nơi đất tâm, thì lúc bây giờ ông cứu giả không cho một chiếc xe nào, không cho xe dê, không cho xe hư và cũng chẳng cho xe trâu, nghĩa là cho tất cả các người con bằng một loại xe bình đẳng. Cái loại xe bình đẳng, loại xe này bình đẳng. Và cái loại xe này là một cỏ xe lớn, xe đất cao rộng, chứng dọn bằng các món bầu. Bốn phía có lan can bao quanh, có treo lưng, có dùng màn lặng để dân xe. Ở trên có dùng vô số đầu, đồ báu đẹp tốt lạ để trao dồi, dây bằng báu kết thách, giải hoa rú xuống, nượm chiếu niềm mại, lọt gối đỏ để trên, dùng tấu cánh treo, xách da mặt sạch. Thân hình mặt đẹp, bước đi ngay thẳng, mau lệ như gió, và có đăng đầy tôi tớ để hầu hạ. Như vậy ở đây nói là cổ xe lớn này là dụ cho cái gì? Cái cổ xe lớn đó tức là dụ cho đại thừa giáo pháp. Cái cổ xe lớn đó là nói đến thể nhập và tự tánh niệm mật. Cái cổ xe lớn đó tức là nhận ra được cái bản lai diện mục của mình. Cái cổ xe lớn đó là phát khởi đại từ đại bi tâm. Nếu thiếu cái từ bi tâm, nếu có quán triệt ngã không, nhưng mà chưa quán triệt được pháp không, cho nên không thể hành xử được, không có hành xử được từ bi. Có thể thiêu giới vạn hóa, nhưng mà thiếu tâm từ bi thì vẫn thua, vẫn phải có nhiều lúc thua những ác quỷ, cũng có thần thông biến hóa. Cho nên khi nào mà lúc nào mà gọi là mà tôn hành giả mà thua con yêu nào rồi thì thường thường là hay qua bên Nam Hải để cầu quán thế. Nếu là hành giả nó không phải không có thất thập nhiều công, không còn phải là thần thông chứng qua, nhưng mà thiếu đức từ bi. Mà nói đến quán thế âm, nói đến Nam Hải chứ đừng nói đến đức từ bi. Vì thua là bởi vì thiếu đức từ bi. Mà thiếu đức từ bi tức là chưa quán triệt được pháp không. Ở đây cái cổ xe lớn này tức là đại thừa giáo pháp,
Mà cái cõi xe đại thừa giáo pháp này này, không phải chỉ đại thừa đối với tiểu thừa, mà đại thừa giáo pháp này tức là nói đến cái chỗ tốt thượng thừa, nói đến cái siêu việt cặp phạm tù của đại và tiểu. Cái cặp phạm tù của đại tiểu tức là cũng còn nằm trong hàng động căn cứ để mà nói. Cũng như tôi nói là chánh định và tà định, cũng như nói là đức nhật nguyệt đăng minh như lai từ trong chánh định thương duyên mà thở, thì cái chữ chánh định đó của đức nhật nguyệt đăng minh như lai, chữ nhật nguyệt đăng minh như lai tức là nói đến Phật, mà nói chữ chánh định đó tức là Phật định. Phật định tức là siêu việt định, Phật định là đại định, mà nó không còn nằm trong cặp phạm tù của chánh định hay tà định theo cái kiểu mà phân biệt pháp của hàng tiểu thánh hay là của phàm phu tộc. Cái chữ này gọi là chánh định mà Phật định đó tức là không còn tu tích vào các định vị. Cái cổ xưa đại thừa này tức là nói đến cái việc từ bi, nói hành pháp vô tu vô tước, nói đến cái chỗ cao tột vượt qua tất cả các thừa, mà để thuận theo người nghe, thuận theo cái cách lập lập văn tự ngôn ngữ mà ta nói là đại thừa. Cổ xe lớn này gọi là cổ xe lớn, thì chỉ cổ xe lớn là cái dịch từ chữ đại thừa mà đó. Chuyên dọn bằng các môn báu đó là chỉ chuyên muôn hạnh muôn đức duyên dung, gọi là chuyên dọn bằng các môn báu tức là đủ đầy đủ muôn hạnh và muôn đức duyên dung. Có lăng can bao quanh tức là biểu trưng cái sự giữ thiện ở bên trong nhưng ác ở bên ngoài. Cái lăng can tức là cái bao bọc ở chung quanh, mà bao bọc ở trong tức là bao bọc chung quanh, như vậy là giữ thiện ở bên trong mà nhưng ác ở bên ngoài, không cho nó xâm nhập vào, cho nên gọi là lăng can bao quanh. Rồi thì bốn phía cái tâm linh, bốn phía cái tâm linh tức là nói đến những cái chuông cảnh tỉnh. Tiếng chuông cảnh tỉnh làm cho chúng sanh cải tà quy chánh, cũng giống như cái lúc mà gọi là đường tâm tạng đến cứu cho Tôn Ngộ Không nhỉ. Trong đó khi mà tâm tạng cứu chuông đánh lễ để mà gỡ cái lá bùa đó, thì đương nhiên có ba tiếng chuông vang lên, đó là hồi chuông cảnh tỉnh. Cái hồi chuông để cho những con cái con khỉ kia nó phải cải tà quy chánh, chứ không thì nó tào lộng trong cuộc đời. Đó, cho nên đạo diễn cũng phải diễn đúng đúng cái tình huống như vậy, nó phải diễn ra cái tiếng chuông như vậy đó. Cho nên gọi là băng kinh kinh phiền não kinh trí huệ tướng ly địa ngục, sức khỏe thanh nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nghe tiếng chuông nhẹ làm phiền não trí huệ lớn đạo bồ đề sanh, lìa khỏi địa ngục ra khỏi hầm lửa, và nguyện sẽ đạt được cái chỗ ngã không một cách không. Nếu không có chuyện được ngã không thì chết tới thì các bị các luồng tương tự trước mặt, bị các quan điểm lập trường nó phủ chụp lên rồi. Nếu chúng ta không quán triệt, nếu không chúng ta không quán triệt tất tấn không thì như vậy. Bởi vì cái văn minh mỗi ngày mỗi tiến triển, người ta đi đến chỗ tự động và siêu tự động, và những cái luồng tư tưởng, những hệ thống triết học ở trên thế giới càng ngày càng phát sinh, và nó phát sinh như vậy nó cũng có những cái biến chứng. Và những cái biến chứng như vậy mà nếu chúng ta không cứu phát tấn không đó, thì dễ bị phủ mờ, dễ bị chụp, dễ bị cuốn hút theo. Do đó cho nên nói cái cổ chơi lớn này này là bốn phía cái trang linh, tức là dùng tư nhất pháp, dùng tư vô lượng tâm và dùng lực độ vạn hạnh ba la mật để mà làm gì? Để giáo hóa tinh thần, dùng tư vô lượng tâm để hàng phục muôn loài, có niệm chiếu niềm mại có đó trở xem, tức là nơi chỗ đó là cái nơi an định. Mà cái chỗ an định như vậy là tức là dùng thiền định, nói cái chuyện niệm chiếu niềm mại, nói cái chỗ có đó để xem tức là cái chỗ ngồi, cái chỗ ngồi an định. Cái chỗ ngồi an định đó chính là đi vào trong đại định, chính là chỗ vô trú vô tước thân tâm. Do đó cho nên mới thâu nhất được các tâm, bởi vì vô trú vô tước thân tâm thì mới thâu nhất được các tâm, mới thâu nhất được những vọng tâm điên đảo. Còn nếu mà không vô trú vô tước thân tâm thì sẽ bị thân tâm này dẫn lập vào cảnh giới và bị khách tăng làm chủ này. Với cái tài sắc linh thực thì nó đăng đương như vậy là có
có thể dễ đứt tâm như chân, dễ đứt tâm như chân. Giống như là tâm trạng cũng trải qua cái khúc quanh nghiệt ngã, khúc quanh nghiệt ngã của một nữ hoàng, đó là trong đó có tài, trong đó có sắc, trong đó có danh, trong đó có thực, trong đó có thùy đủ, nghĩa là trong năm món dục đông đưa và nước không, nếu không tỉnh tí thì chắc chắn sẽ bị dẫn nhập. Cho nên chúng ta ở đây thấy là cái tâm thể khi người dùng thiền định thân nhất chất tâm như vậy đi vào cái chỗ vô trú vô tướng là thiền định, cái chữ đại định là Phật định cũng vậy. Nhưng nữa tôi nói là nhân giới thân định, nhân định có khỏe, cái nhân giới này tức là những giới tối thượng thừa, tức là siêu việt giới. Những giới tối thượng thừa tức là tánh vô nhiễm, tánh vô nhiễm đó là siêu việt giới. Cho nên từ cái định siêu việt như vậy mới phát sinh, từ cái giới siêu việt đó mới phát sinh cái định siêu việt. Cái định siêu việt đó là vô tướng vô tướng, chứ không phải là đắm mình ở trong một định vị nào cả. Nếu đắm mình trong một định vị nào cả là có tướng có tướng, mà đã là có tướng có tướng thì cái định đó nó vẫn bị lung lay, cái định đó nó cũng sẽ bị nhào lộn xuống.